Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 5 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hamas đe dọa giết con tin nếu Israel mở chiến dịch giải cứu, Philippines và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau trong cuộc đối đầu mới ở Biển Đông.
But we all need to do more, especially now. The stronger our military support to Ukraine is now.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng các đồng minh NATO phải cung cấp đủ viện trợ cho Ukraine để thay đổi hướng đi trong chiến tranh. Tổng thống Hàn Quốc đối mặt với luận tội sau thảm họa thiết quân lực. Các nhóm nhân sự và lao động đã tổ chức một buổi cầu nguyện thắp nến tại trung tâm thủ đô Seoul, kêu gọi Tổng thống Yoon từ chức. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hamas cho biết họ có thông tin rằng Israel có ý định tiến hành một chiến dịch giải cứu con tin tương tự như chiến dịch đã thực hiện tại Nusayrat ở Gaza vào tháng 6 và đe dọa sẽ vô hiệu hóa những con tin đang bị bắt giữ nếu có bất kỳ hành động nào như vậy xảy ra, theo một tuyên bố nội bộ mà Reuters xem được hôm 4 tháng 12. Trong tuyên bố đầy ngày 22 tháng 11, Hamas đã yêu cầu các đặc vụ của mình không cần cân nhắc đến hậu quả của việc tuân theo các chỉ dẫn và nói rằng họ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về số phận của các con tin. Một nguồn tin cấp cao của Hamas nói với Reuters rằng tuyên bố này đã được đơn vị tình báo cánh quân sự của nhóm này chuyển đến các phe phái của họ, trong đó không nêu rõ thời điểm diễn ra bất kỳ chiến dịch nào của Israel. Không có phản hồi ngay lập tức từ phía Israel đối với tuyên bố này. Hôm 4 tháng 12, truyền thông Israel đã trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng áp lực lên Hamas đang gia tăng và lần này chúng ta thực sự có thể thúc đẩy một thỏa thuận con tin. Trong chiến dịch giải cứu Nusayrat vào ngày 9 tháng 6, lực lượng Israel đã giải thoát 4 con tin, những người đã bị Hamas giam giữ từ tháng 10 năm 2023. Trong một cuộc đột kích mà các quan chức Palestine cho biết là đã làm hơn 200 người thiệt mạng, khiến đây trở thành một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất của Israel trong cuộc chiến. Trong tuyên bố của Hamas, nhóm này yêu cầu các đặc vụ của mình thắt chặt điều kiện sống của những con tin và nói rằng điều này được thực hiện theo các hướng dẫn được ban hành sau chiến dịch Nusayrat. Trong một phần có tiêu đề khuyến nghị, Hamas cũng chỉ thị cho các đặc vụ của mình kích hoạt lệnh vô hiệu hóa như một phản ứng ngay lập tức và nhanh chóng đối với bất kỳ cuộc phiêu lưu nào của kẻ thù. Các nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 4 tháng 12 đề trình một dự luật để luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi ông tuyên bố thiết quân luật tại quốc gia này, một đồng minh lớn của Hoa Kỳ, trước khi hủy bỏ quyết định vài giờ sau đó, theo sau một cuộc đối đầu hỗn loạn giữa quốc hội và quân đội. Quốc hội Hàn Quốc đã bác bỏ tuyên bố bất ngờ của ông Yoon về thiết quân luật nhằm cấm các hoạt động chính trị và kiểm duyệt phương tiện truyền thông tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, trong khi quân đội có vũ trang tiến vào tòa nhà quốc hội ở Seoul. Sau đó, 6 đảng đối lập Hàn Quốc đã đệ trình một dự luật lên quốc hội để luận tội ông Yoon, người đã phải đối mặt với cáo buộc lãnh đạo độc đoán từ những người đối lập và từ chính đảng của ông. Cuộc bỏ phiếu được ấn định vào ngày 6 hoặc 7 tháng này. Một phiên họp toàn thể để chính thức giới thiệu dự luật đã được lên lịch bắt đầu ngay sau nửa đêm 4 tháng 12. Chúng ta không thể bỏ qua việc thiết quân luật một cách bất hợp pháp, nhà lập pháp Kim Jong-min của đảng DP nói với các phóng viên. Chúng ta không thể để nền dân chủ sụp đổ thêm nữa. Các nhóm dân sự và lao động đã tổ chức một buổi cầu nguyện thắp nến tại trung tâm thành phố Seoul vào tối ngày 4 tháng 12 kêu gọi Tổng thống Yoon từ chức, gợi nhớ đến các cuộc biểu tình thắp nến lớn trước đây vốn dẫn đến việc luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017. Sau đó họ bắt đầu diễu hành về phía văn phòng tổng thống. Lãnh đạo đảng quyền lực nhân dân cầm quyền, gọi tắt là PPP của ông Yoon, đã kêu gọi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un và toàn bộ nội các phải từ chức. Bộ Quốc phòng cho biết ông Kim đã đề nghị từ chức. Trung Quốc và Philippines hôm 4 tháng 12 đã đưa ra các phiên bản mâu thuẫn nhau về cuộc đối đầu trên biển xung quanh một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tranh chấp lâu nay giữa hai nước láng giềng. Các quan chức Philippines cho biết các tàu tuần duyên Trung Quốc đã phun vòi rồng và va chạm sườn một tàu của Cục Thủy sản Manila đang trên đường giao hàng tiếp tế cho ngư dân Philippines trong khu vực. Hoa Kỳ đã lên án hành động này. Sự cố xảy ra sau cuộc tranh cãi ngoại giao vào tháng 11 sau khi Trung Quốc vạch ra đường cơ sở vùng biển lãnh thổ xung quanh bãi đánh cá chính của bãi cạn Scarborough và đệ trình các biểu đồ hàng hải lên Liên Hợp Quốc trong tuần này, trong đó nêu ra các yêu sách của mình mà Manila cho là vô căn cứ và bất hợp pháp. Điều này thực sự là quá mức cần thiết, người phát ngôn lực lượng hải cảnh Philippines Jay Tarela nói trong một cuộc họp báo, nơi ông chia sẻ các đoạn video clip cho thấy một tàu bảo vệ bờ biển lớn hơn của Trung Quốc tiếp cận một tàu đánh cá nhỏ hơn cho đến khi chúng va chạm và chính tàu này của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào con tàu Manila nhỏ hơn. Hành động của Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải của Philippines và gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Đại sứ Mỹ Mary Kay Carlson viết trên nền tảng mạng xã hội X, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sát cánh cùng các đồng minh có cùng chí hướng để ủng hộ một Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhưng lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết rằng 4 tàu của Philippines đã tìm cách xâm nhập vào vùng biển lãnh thổ của mình xung quanh bãi cạn Scarborough, nơi Bắc Kinh tuyên bố là đảo Hoàng Nham. Người phát ngôn của lực lượng hải cảnh Trung Quốc Lưu Đức Quân cho biết trong một tuyên bố rằng các tàu Philippines đã tiếp cận một cách nguy hiểm các tàu tuần tra thực thi pháp luật thông thường của lực lượng bảo vệ bờ biển khiến họ phải kiểm soát các tàu đối tác của mình. Trong một tuyên bố khác đưa ra sau đó, ông Lưu nói thêm rằng một trong những tàu của Philippines đã phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại, những hành động đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Chúng tôi cảnh báo Philippines phải ngay lập tức dừng hành vi xâm phạm, khiêu khích và tuyên truyền, nếu không họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả. Manila và Bắc Kinh đã xung đột trên biển trong năm qua khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, khiến các nước láng giềng tức giận về một số ranh giới mà họ cho là cắt vào vùng đặc quyền kinh tế của họ. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. hôm 2 tháng 12 nói rằng sự hiện diện của một tàu ngầm tấn công của Nga trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông là rất đáng lo ngại. Điều đó rất đáng lo ngại, bất kỳ sự xâm phạm nào vào biển Tây Philippines, vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, các đường cơ sở của chúng tôi đều rất đáng lo ngại, ông Marcos nói với các phóng viên, ám chỉ một phần Biển Đông trong vùng biển của Philippines. Người phát ngôn của Hải quân Philippines Roy Vincent Trinidad cho biết trong một tuyên bố hôm 2 tháng 12 rằng một tàu ngầm lớp Kilo của Nga đã được phát hiện cách tỉnh Occidental Mindoro nằm ở phía tây Philippines 80 hải lý vào ngày 28 tháng 11. Tuyên bố của người phát ngôn xác nhận thông tin mà tờ Philippine Daily Inquirer đưa ra trước đó. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 4 tháng 12, Nga cho biết tàu ngầm này đang thực hiện quyền tự do hàng hải theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Tàu ngầm này không vi phạm chế độ vùng kinh tế của Philippines trong bất kỳ phương diện nào, Đại sứ quán Nga nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã thông báo cho Philippines về sự hiện diện của tàu để làm rõ rằng không có bất kỳ ý định vô nguyên tắc nào. Tàu khu trục Jose Rizal của Hải quân Philippines đã thiết lập liên lạc sóng radio với tàu ngầm Nga, xác nhận danh tính của tàu là UFA-490 và ý định của nó. Tàu Nga tuyên bố rằng họ đang chờ điều kiện thời tiết tốt hơn trước khi tiến đến Vladivostok của Nga. Ông Trinidad nói nhưng không giải thích lý do tại sao con tàu có mặt ở khu vực này. Người phát ngôn này cho biết thêm rằng lực lượng Hải quân Philippines đã hộ tống tàu ngầm để đảm bảo tuân thủ các quy định về hàng hải. The Voice of America,
VOA. But we all need to do more, especially now. The stronger.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 4 tháng 12 nói rằng các đồng minh NATO phải cung cấp đủ viện trợ cho Ukraine để thay đổi hướng đi trong chiến tranh. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Brussels, ông Rutte cho biết các thành viên của liên minh đang nỗ lực thực hiện các cam kết của họ đối với Ukraine và nói rằng một bộ chủ huy mới tại Wiesbaden, nơi sẽ điều phối viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào cuối năm nay. Nhưng chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ giữ Ukraine trong cuộc chiến. Chúng ta phải cung cấp đủ hỗ trợ để thay đổi hướng đi của cuộc xung đột này một lần và mãi mãi, ông nói. Ông Reuters cũng chỉ trích gay gắt các công ty vũ khí, nói rằng họ sản xuất quá ít, tính phí quá cao và giao hàng quá chậm khi NATO tìm cách hỗ trợ Ukraine và tăng cường phòng thủ chống lại Nga. Một quan chức cấp cao của Ukraine đã bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ để xây dựng mối quan hệ với chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine khi nhậm chức, theo truyền thông Ukraine, dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết hôm 4 tháng 12. Hãng thông tấn Interfax Ukraine đưa tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha nói với các phóng viên tại Brussels rằng chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã có mặt tại Hoa Kỳ. Cuộc tiếp xúc ở cấp độ người đứng đầu văn phòng Tổng thống này rất quan trọng để thiết lập, trong số những thứ khác, mối quan hệ với các đại diện của chính quyền mới, ông Sybiha được Interfax Ukraine trích lời nói. Lãnh đạo của một trong bốn đảng đối lập chính của Georgia bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị đánh bất tỉnh tại thủ đô Tbilisi, theo đảng của ông cho biết hôm 4 tháng 12, trong bối cảnh có thông tin về các cuộc đột kích của cảnh sát vào các đảng đối lập khác. Đảng đối lập Liên minh vì sự thay đổi đã công bố một video trên X cho thấy Nika Vararamia, lãnh đạo của đảng, đã bị một số người đàn ông kéo tay và chân xuống mấy bậc thang. Đảng này cho biết ông Gavaramia, một luật sư 48 tuổi chuyển sang làm chính trị gia, đã bị ném vào xe dùng để giam giữ khi ông bị hành hung và bất tỉnh. Cảnh sát đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Họ cũng không ngay lập tức đưa ra phản hồi đối với khẳng định của chính quyền, vốn đã phải đối mặt với 6 đêm biểu tình phản đối quyết định của chính phủ về việc đình chỉ các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu. Reuters không thể xác minh độc lập liệu ông Gavaramia có bị đánh hay không, nhưng có vẻ như ông không cử động khi được khiêng xuống cầu thang trong đoạn video do đảng của ông công bố. Quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với Liên hiệp châu Âu của chính phủ đã đẩy quốc gia Nam Caucasus với 3,7 triệu dân này vào cuộc khủng hoảng chính trị, và chính quyền tuyên bố đã ngăn chặn được một âm mưu thực hiện của cách mạng. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.